Nguyên tắc số 6: sức mạnh của mục tiêu. Mary Lou Retton, vận động viên thể dục dụng cụ, đoạt danh hiệu vận động viên Olympic toàn diện, đã từng phát biểu rằng: chúng ta ai cũng có một ngọn lửa cháy bỏng trong tim mình vì một điều gì đó. Mục tiêu trong đời ta là phải tìm ra và giữ cho ngọn lửa ấy mãi bùng cháy.
Sự rõ ràng chính là sức mạnh. Não của chúng ta là một cơ cấu tìm kiếm mục tiêu. Nói cách khác, để có thể tận dụng hết khả năng của mình, chúng ta cần có những mục tiêu đủ thú vị để ta siêng năng làm việc, tập trung hơn và nhấc mình ra khỏi giường mỗi sáng. Cũng giống như chiếc xe đạp vậy, chúng ta cần phải tiến tới mục tiêu thì mới đứng thẳng và hoạt động hiệu quả được. Còn nếu không, chúng ta sẽ ngã, sẽ lạc lối, chán nản và cuối cùng là mất động lực để tiến về phía trước. Bạn càng nhìn nhận sự việc theo cách bạn muốn rõ ràng bao nhiêu, thì bạn càng có động lực để biến chúng thành sự thật bấy nhiêu. Khi bạn đặt ra một mục tiêu nào đó, bạn sẽ đưa não của mình vào trạng thái hoạt động ngày đêm để tìm cách làm cho mục tiêu đó trở thành sự thật. Nhưng bộ não cũng giống như hệ thống GPS, chúng ta cần những mục tiêu cụ thể thì mới có thể sử dụng được khả năng độc đáo này của nó. Để đảm bảo rằng những mục tiêu có thể giải phóng hết tiềm năng của bạn, thì chúng ta cần phải cụ thể đến mức có thể đo lường được với những đơn vị như trang, kilogram, đô la, điểm, v.v. Và cần có ngày giờ hoàn thành xác định. Sau đây là hai ví dụ. Theo bạn thì mục tiêu nào đúng đắn hơn? A. Tôi sẽ đạt điểm tốt. B. Vào ngày đó, tháng đó, tôi sẽ được điểm A, môn gì đó. Nếu bạn chọn kết quả là A, bạn cần hết sức chú ý đến chương này. Nếu bạn chọn kết quả là B, thì xin chúc mừng bạn. Mọi việc sẽ được thực hiện hiệu quả hơn rất nhiều nếu như chúng ta biết rõ mình cần làm gì và có một thời hạn để làm điều đó. Sau đây là một ví dụ khác. Mình sẽ cao một thước 8, nặng 70kg vào sinh nhật 18 tuổi. B. Mình sẽ giảm 5kg. Chính xác, bạn đoán đúng rồi đó. Câu trả lời tốt hơn ở đây chính là câu A. Hãy làm cho những mục tiêu của bạn càng cụ thể càng tốt. Hãy xác định rõ cả chất liệu, kiểu dáng, năm tháng, đặc điểm, kích cỡ, cân nặng, hình dạng. Tất cả chi tiết cụ thể như vậy. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tôi sẽ giảm cân, vậy thì chẳng lẽ nếu bạn giảm được nửa ký cũng được tính là đạt mục tiêu hay sao? Trong khi rõ ràng là kết quả đó đâu có làm thay đổi được cục diện. Có một khác biệt rất lớn giữa người hy vọng có một cuộc sống tốt hơn với những người thực sự có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần nghe họ nói chuyện là bạn có thể nhận ra sự khác biệt đó ngay. Khi không có bất cứ một yếu tố nào để ước lượng được, thì đó không phải là mục đích. Đó chỉ là một thứ gì đó bạn mong muốn, ao ước hay thích thú. Đó thật ra chỉ là ý tưởng hay mà thôi. Nhưng nếu bạn muốn được não của mình hỗ trợ để tạo ra một cuộc sống tốt hơn, thì mục tiêu bạn đặt ra phải hết sức cụ thể. Bạn luôn luôn phải trả lời được hai câu hỏi này khi đặt ra mục tiêu cho mình. Đó là bao nhiêu và khi nào? Hãy thách thức chính mình. Hãy nhắm mắt, bắn vào mặt trăng. Cho dù có hụt, thì bạn cũng sẽ bắn trúng một vì sao nào đó. Khuyết danh. Bạn có muốn học lại lớp 3 hay không? Bạn có muốn học bơi những động tác cơ bản nếu bạn đã biết bơi hay không? Bạn có muốn làm lại bài kiểm tra mình vừa làm đúng 100% không?
không đời nào.
Tại sao vậy?
Bởi vì bạn biết mình đã làm được chuyện đó rồi. Làm gì còn thử thách nào nữa?
Vì vậy thật là đáng buồn thay khi những người viết ra những mục tiêu hoàn toàn chẳng có chút thử thách nào đối với họ.
Một mục tiêu đơn giản có thể là một bước khởi động tốt, nhưng chúng ta cần viết ra những mục tiêu có thể giúp ta trở thành con người mà mình mong muốn.
Bạn nên viết những mục tiêu đòi hỏi chúng ta phải trưởng thành và nhiều kinh nghiệm hơn mới có thể đạt được. Nếu như trong đó có vài mục tiêu khiến bạn cảm thấy khó chịu, thì cũng chẳng sao cả.
Tại sao ư? Bởi vì mục đích lớn nhất của việc đặt ra mục tiêu không phải là bắt bạn phải đạt được tất cả, mà là để định hình tính cách và giúp bạn trưởng thành hơn.
Ta sẽ trở thành người như thế nào trong quá trình theo đuổi mục tiêu mới là điều quan trọng nhất.
Những mục tiêu lớn giúp ta học hỏi được những kỹ năng mới, mở rộng khả năng hình dung ra những điều mình có thể đạt được.
Xây dựng những mối quan hệ mới, học cách vượt qua nỗi sợ hãi và khám phá bản chất con người. Đó mới chính là phần thú vị trong quá trình này.
Nếu bạn chưa từng thử làm điều gì đòi hỏi một kỹ năng cao hơn mức mà bạn đã có thể làm trước đây, thì làm sao bạn biết là năng lực thực sự của mình tới đâu?
Dennis Wheatley, một tác giả và diễn giả, đã từng nói: ước mơ chính là sự tưởng tượng một cách sáng tạo về bản thân bạn trong tương lai. Bạn phải thoát khỏi vùng an toàn của mình và phải tự tin đối mặt với những thứ xa lạ, không quen biết.
Chăm sóc những mục tiêu của bản thân. Không để mục tiêu của bạn nằm nhăn nheo dưới đáy ba lô, bị đè bẹp trong đống sách hay là đống bụi trên bàn học. Chúng cũng cần được yêu thương. Sau khi bạn viết ra hết tất cả những mục tiêu lớn nhỏ của mình, bước kế tiếp là huy động lòng nhiệt tình và sự sáng tạo của bạn bằng cách xem lại danh sách đó mỗi ngày. Hãy đọc lại bản danh sách đó, đọc to thành tiếng một cách đầy nhiệt huyết, từng mục tiêu một. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng như bạn đã đạt được các mục tiêu đó rồi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thoạt nghe thì cách này có vẻ hơi hình thức, nhưng các nhà tâm lý học đã chứng minh là nó rất hiệu quả. Họ gọi quá trình này là sự căng thẳng mang tính xây dựng. Nói đơn giản là khi được tái lập mỗi ngày viễn cảnh về sự thành công, não của bạn sẽ muốn thu ngắn cách biệt giữa mục tiêu và cuộc sống thực tế trong hiện tại. Nó sẽ tự động lập trình để tìm cách thu ngắn khoảng cách ấy. Những bước thực hiện. Andrew Carnegie, doanh nhân tỷ phú, nhà từ thiện, đã nói: nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy đặt mục tiêu sao cho bộ não có thể ra lệnh cho suy nghĩ, giải phóng năng lượng và truyền cảm hứng cho hy vọng của bạn. Bởi vì có quá nhiều thứ thu hút sự tập trung của ta, nên ta cần phải luôn giữ mình hướng về mục tiêu đã đề ra. Sau đây là một vài phương pháp có thể giúp bạn. Những tấm thẻ ghi mục tiêu. Hãy viết mục tiêu của bạn lên những tấm thẻ có kích thước 7 x 12cm. Nó sẽ giúp bạn xem lại nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chúng tôi có những tấm thẻ như vậy và cất chúng ngay đầu giường của mình. Mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi đều xem qua những tấm thẻ đó. Cất thẻ trong ví cũng là một cách hay để nhắc nhở bạn. Sách mục tiêu. Một trong những cách hiệu quả để đẩy nhanh quá trình tiến tới mục tiêu là tạo ra một quyển vở dán bài rời. Trong đó, hãy dành nguyên một trang cho mỗi mục tiêu. Hãy viết mục tiêu của bạn trên đầu trang, sau đó minh họa, trang trí nó với những hình ảnh, chữ viết hay là những câu nói gì đó mà bạn có thể cắt chúng ra từ báo hay là brochure. Có thể diễn đạt được mục tiêu mà bạn muốn vươn tới. Khi bạn có thêm mục tiêu hay là mong muốn mới, bạn chỉ cần thể hiện nó vào trang tiếp theo. Đừng quên xem lại từng trang trong sách mục tiêu của mình mỗi ngày. Viết thư gửi chính mình. Cái gì? Tôi đâu có khùng mà đi làm việc đó. Không đâu. Đây là một kiểu thư của người hoàn toàn tỉnh táo, đang dốc lòng hướng đến mục tiêu của mình. Chắc bạn không biết là ngay cả Lý Tiểu Long, người được cho là võ sư vĩ đại nhất trong lịch sử, cũng từng làm theo cách này. Ông thật sự hiểu được sức mạnh của việc đặt ra mục tiêu. Ở trên tường của tòa nhà Planet Hollywood tại thành phố New York, có treo một bức thư của Lý Tiểu Long viết vào ngày 9 tháng 1 năm 1970. Ông viết, vào năm 1980, mình sẽ là ngôi sao điện ảnh phương Đông nổi tiếng nhất trên đất Hoa Kỳ và sẽ có tài sản lên đến 10 triệu đô la. Đổi lại, mình sẽ cống hiến những màn diễn hay nhất có thể mỗi lần đứng trước máy quay và sống thuận hòa với mọi người. Khi đó, Lý Tiểu Long đã góp mặt trong 3 bộ phim và cho đến năm 1973 thì ông thực hiện bộ phim Long Hổ Tranh Đấu, Enter the Dragon. Bộ phim này đã đạt được thành công lớn và giúp Lý Tiểu Long nổi danh trên toàn thế giới. Ước mơ của ông đã trở thành sự thật. Và bạn nhìn xem, ông đã hoàn thành trước thời hạn đặt ra đến 7 năm.